tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 9 năm 2019, thứ Bảy trong tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 43 đến câu 45. Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi người về lời ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Có nhiều điều trong cuộc sống chúng ta không thể hiểu đầy đủ. Đau khổ là một trong số đó. Kinh nghiệm đau khổ luôn là một huyền nhiệm của cuộc sống mà con người cố gắng để hiểu thấu ý nghĩa của nó. Bận tật, bận hiểm nghèo có thể rơi vào bất cứ ai, kể cả người tốt lành, bất cứ lúc nào và bất kể tuổi tác. Tin tức về những thảm kịch mà những người vô tội phải chịu nhiều đau khổ, bất công và chết oan xuất hiện hàng ngày trên mặt báo và các phương tiện truyền thông đại chúng. Chúng ta không thể hiểu hết được, nói hết được trước huyền nhiệm đau khổ này. Tuy nhiên, đức tin có thể giúp chúng ta có được kinh nghiệm sâu sắc về đau khổ của chính mình cũng như của những người thân yêu, cho dù tất cả mọi đau khổ vẫn còn đó. Trong tin mừng hôm nay, khi mọi người đang ngưỡng mộ những việc Chúa Giêsu làm, khi mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa hiện diện nơi Chúa Giêsu, thì Ngài nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ bị trao nộp vào tay người đời và bị người đời giết chết. Chúa Giêsu không bị thúc đẩy bởi nhu cầu nhận được sự ngưỡng mộ của con người. Ngài được thúc đẩy bởi khao khát làm theo ý muốn của Thiên Chúa để hoàn tất chương trình cứu độ mà Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. Nghe Chúa Giêsu mặc khải về cuộc khổ nạn của Ngài, các môn đệ không hiểu điều Ngài đang nói và cũng sợ không dám hỏi Ngài, bởi vì họ vừa chứng kiến quyền năng của Chúa Giêsu qua việc biến hình và sau đó chữa lành cho một cậu bé bị động kinh. Các ông không thể nắm bắt được sứ điệp của Chúa Giêsu, không thể hiểu được mầu nhiệm sứ mệnh của Ngài, mầu nhiệm con Thiên Chúa chịu đau khổ và chết dưới bàn tay người đời. Các môn đệ sẽ còn phải mang thắc mắc này một thời gian nữa. Chỉ có qua thời gian, họ mới hiểu được ý của Chúa Giêsu. Chỉ sau khi Chúa Giêsu phục sinh, các môn đệ mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nói như vậy, tại sao Ngài phải chịu đau khổ và chết theo cách mà Ngài đã làm. Cái chết của Ngài là sự trung tín trong tình yêu đối với sứ mệnh của Ngài. Có lẽ đối với chúng ta cũng vậy. Chỉ từ mầu nhiệm phục sinh, từ cái nhìn của sự vĩnh hằng, chúng ta mới có thể hiểu được mầu nhiệm đau khổ trong cuộc sống của chúng ta và của người khác. Bài đọc 1 khẳng định với chúng ta rằng Chúa đã đến ở giữa chúng ta và nên như tường thành lửa đỏ chung quanh chúng ta. Theo kinh nghiệm đồi Can Vê của chúng ta, Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta, như Thiên Chúa ở cùng với Chúa Giêsu trên thập giá. Ngay cả những lúc chúng ta dễ bị tổn thương nhất, Ngài vẫn như một bức tường lửa xung quanh để bảo vệ chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tự hỏi mình, cái gì đang là động lực thúc đẩy tôi? Đó có phải là nhu cầu được ngưỡng mộ của người đời, hay là một cái gì đó thiêng liêng và sâu sắc hơn? Tất cả chúng ta được kêu gọi biến ước muốn và những ưu tiên của Chúa Giêsu thành của riêng mình, như Chúa Giêsu luôn ưu tiên thực thi ý muốn của Chúa Cha, để chúng ta có thể nhận được niềm vui thiêng liêng của tâm hồn, vì đã sống đồng điệu với ý muốn của Thiên Chúa, cho dù chúng ta đang chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thì vô hạn, bao la như đại dương. Chúng con không thể hiểu biết hoàn toàn về Chúa. Chúng con như những con cá nhỏ ở giữa đại dương. Mỗi ngày chúng con được bơi xung quanh Chúa để có những trải nghiệm mới về Chúa. Xin cho chúng con luôn cởi mở lòng trí với những mặc khải bất ngờ của Chúa qua những đau khổ trong cuộc đời của chúng con, để chúng con xác tín rằng đau khổ có sức cứu độ chúng con và mọi người khi chúng con kết hợp với cuộc khổ nạn thập giá của Chúa. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người rừng nước lá. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sẻ chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người. Nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã chết như ta, thân chôn vui sâu dưới nấm mồ. Dù thời gian có trôi qua trong im lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm vui vẫn không lay và tình yêu vẫn không phai, và thần khi Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu khỏi ánh tự thần. Nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với